nhất là tôi hoan nghênh bất kể ý định đối thoại nào, bởi vì đối thoại là một cách rất tốt để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, cần phải hỏi ông Võ Văn Thưởng kỹ hơn một chút thì mới có thể đánh giá được rằng lời tuyên bố của ông ấy nó có ý nghĩa gì hay không. Thứ nhất, các ông ấy muốn đối thoại về vấn đề gì, đối thoại với ai. Trong này ông ấy có nói là đối thoại với những người khác ý kiến, có thể giải rất là rộng, tức là những người bất đồng chính kiến hay là những người khác ý kiến trong nội bộ của Đảng Cộng sản của các ông ấy. Và cái quan trọng nhất tức là thảo luận đối thoại về vấn đề gì. Tôi nói đến như là họ cũng có rất nhiều bất đồng chính kiến. Ví dụ như họ ý kiến khác nhau về vấn đề học tập theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thì nếu mà họ đối thoại về cái vấn đề như thế thì có lẽ là dân chả có ai quan tâm là gì. Nhưng mà nếu mà họ bảo là đối thoại bàn về đường lối để phát triển đất nước thì lại là một chuyện khác hoàn toàn. Hoặc là thậm chí nếu mà là đối thoại để biến chế độ này thành một chế độ dân chủ thực sự thì đấy là đại vấn đề. Nên thực sự là phải làm rõ xem là ông ấy muốn đối thoại về vấn đề gì, đối thoại với những ai, đối thoại với các cá nhân hay là đối thoại với các tổ chức, bởi vì nó rất là khác nhau. Bởi vì đối thoại với những đại diện của các tổ chức, đại diện cho quyền lợi của một mảng công dân thì nó khác hoàn toàn với đối thoại với một ông A, ông B hay ông C cá thể nào đấy. Nên là như vậy là cái việc này nó còn chưa rõ.
Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều. Ông phân tích rất rõ về đối tượng để đối thoại và vấn đề để đối thoại, phân biệt rõ ràng là cái việc đối thoại trong nội bộ hay là đối với những người bất đồng chính kiến ở ngoài. Thưa ông, có lẽ là cũng nên thêm một điều kiện nữa là đối thoại trên một sân chơi công bằng. Nếu mà với một người đối thoại bất đồng chính kiến, sau đó thì đưa vào trong công an thì chắc chẳng ai dám đối thoại đâu, thưa tiến sĩ.
Tất nhiên, tôi nghĩ rằng như là đã là gọi là đối thoại thì có nghĩa là các bên phải bình đẳng với nhau. Còn cái chuyện mà đối thoại xong rồi đưa vào đường công an thì tôi nghĩ rằng cũng có thể có nhiều người sợ ở Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ là những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền thì chả có gì họ phải sợ cái đấy cả. Bởi vì đối với họ, đồn công an hay trại giam đối với họ không có ý nghĩa. Một cái điều quan trọng nữa mà tôi muốn nhấn mạnh là đấy, từ nãy bây giờ chúng ta nói đến đối thoại theo một nghĩa rất là hẹp. Tức là có một bên là chính quyền và một bên là những người mà họ gọi là không cùng ý kiến với họ. Đấy là đối thoại tay đôi, một cách hiểu theo một nghĩa hẹp. Nhưng mà có một cái kiểu đối thoại hiểu theo nghĩa rất là rộng. Tức là hai bên hay là các bên tương tác với nhau, có thể chẳng nói với nhau một câu nào cả. Nhưng mà cái hành động của một bên làm cho chính sách hay là cái ý đồ của bên kia bị tác động và họ buộc phải thay đổi chính sách của họ. Đấy là cái đối thoại theo nghĩa rộng như thế. Tôi nói thí dụ một cách rất là kinh điển mà người ta đã viết thành sách rồi, là chính sách của một cái nước châu Phi nào đấy đối với nông dân rất là dở hơi và người dân người ta bỏ đi, người ta đi vào rừng, người ta làm. Và như thế là chính phủ coi như là không thu được thuế. Và lúc đó mình ngớ ra rằng cái chính sách vừa rồi của mình là sai và buộc chính phủ phải thay đổi chính sách. Thì cái kiểu đối thoại mà thực sự là không cần gặp mặt nhau, không cần nói với nhau một lời. Người dân có cái quyền của mình, tự thực hiện cái quyền của mình, hiểu theo nghĩa rộng, đấy cũng là một đối thoại. Tôi nói thí dụ cái việc người ta hô hào làm một cái việc gì đó, người dân không làm, người dân tẩy chay. Cái việc tẩy chay đấy cũng là cái việc trả lời và đấy cũng là một kiểu đối thoại. Và tôi nghĩ rằng cái đối thoại hiểu theo nghĩa rộng này mà người dân nắm trong tay cái quyền chủ động của mình, đấy là quyền của mình. Mình cứ thế mình làm, mình chả phải cần phải gặp họ, chả cần phải nghe họ, chả cần phải họ mời mình làm, mình vẫn làm. Và cái đối thoại kiểu thứ hai này theo nghĩa rộng, tôi nghĩ rằng cái đối thoại đó mới là quan trọng. Không có cái đối thoại theo nghĩa rộng này mà nó trải từ cái việc đơn thuần thụ động là tẩy chay cho đến việc gọi là gì, tập hợp lực lượng tổ chức biểu tình đòi phải thay đổi chính sách. Cái phổ của cái đối thoại loại hai này nó rất là rộng. Và nếu mà người dân ý thức được cái quyền của mình và thực hiện cái kiểu đối thoại hiểu theo nghĩa rộng này liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và cái đối thoại đó sẽ gây sức ép mạnh mẽ lên chính quyền để buộc họ phải chuyển sang cái giai đoạn đối thoại theo nghĩa hẹp mà chúng ta nói đến ở đoạn trước. không có cái đối thoại theo nghĩa rộng này, không có cái sức ép của nhân dân đối với chính quyền, sẽ chẳng bao giờ có cái đối thoại hiểu theo nghĩa hẹp mà chúng ta nói đến ở đâu. Cho nên là bình luận về tuyên bố về đối thoại của ông Võ Văn Thưởng thì tôi phải nhắc đến rằng một cái cách đối thoại hữu hiệu nhất là cách đối thoại tự người dân cứ thế mà làm với chính phủ, với chính quyền bằng cách thực thi cái quyền của mình. Và cái đó là cái gây áp lực buộc họ phải đối thoại theo nghĩa hẹp, tức là ngồi hai bên với nhau. Và chừng nào mà chúng ta không thực hiện cái quyền của mình để đối thoại theo nghĩa rộng ấy thì chẳng bao giờ có cái cuộc đối thoại mà người ta bàn tán xôn xao trong mấy ngày vừa qua, mà như chúng ta nói ở đầu chỉ là cái cuộc đối thoại theo nghĩa hẹp và còn có rất nhiều vấn đề phải đặt ra. Và cái việc mà đặt ra và buộc ông Thưởng ông ấy phải trả lời cũng chính là bằng cách mà chúng ta thực hiện cái đối thoại theo nghĩa rộng đó.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ nhắc tới một cái gọi là đối thoại theo nghĩa rộng của ông. Có lẽ giống như là một cái đối thoại thụ động hay là bất bạo động, giống như chính sách của ông Thánh Gandhi đã thực hiện. Thưa ông, nhưng mà cái chuyện đó có lẽ là phải mất nhiều thời gian, trong khi đó trước mắt thì vấn đề dân oan về đất đai, ruộng đất bị chiếm hữu đó, không bồi thường thỏa đáng thì có lẽ đây là vấn đề nóng nhất cần được đối thoại, phải không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cái chuyện dài hay ngắn, cái nào là nóng hổi hay là cái nào là có thể từ từ là vấn đề đánh giá. Và tôi nghĩ rằng chừng nào mà không có cái đối thoại nghĩa rộng thế, tức là hay nói cái khác là chừng nào người dân không cất lên tiếng nói của mình dưới rất nhiều dạng, như là dạng thụ động cho đến dạng rất là tích cực, không thụ động một chút nào, tức là xuống đường biểu tình, đấy không phải là thụ động. Có thể có loại cần phải giải quyết nhanh. Tôi nói thí dụ về vấn đề đất đai chẳng hạn, chúng ta đã thấy những cái chuyện đối thoại của người dân với chính quyền bằng các cuộc biểu tình kéo dài của hàng chục năm nay rồi, cái chuyện của Đồng Tâm, cái chuyện của rất là nhiều nơi khác, và không có những cái cuộc đối thoại tự phát của người dân như thế thì chắc cũng chẳng bao giờ họ thay đổi cái chính sách đất đai của họ đâu. Cho nên là tôi nghĩ tức là tùy thuộc, có những vấn đề khẩn cấp phải đẩy đến cái mức là phải ngồi với nhau và phải ép nhau để ra được những sách phù hợp hơn. Và thực ra cuộc sống nó là như vậy, và cái chuyện đối thoại cũng là một chuyện bình thường.